This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong một cái bài cũng rất là hay, một bài phím luận rất là hay của tác giả Đoàn Xuân Thu. Bài được mang tên Cái Thìa Bạc Trong Mồm. Cái Thìa Bạc Trong Mồm, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Thiên hạ nói rằng á, mọi người sanh ra đều bình đẳng. Nếu nhìn đứa bé sơ sinh á, không có quần áo mặc, tất cả đều ở truồng như nhau á, quả là đúng vậy nha. Nhưng á, nhìn lên cái mồm á, thì có đứa có cái thìa bằng bạc, có đứa khác á, thì cái thìa bằng plastic, tức là bằng nhựa plastic. Thì đúng ra là mới sanh ra đã bất bình đẳng rồi, đúng không? Người Việt mình á, có một cái thành ngữ, cái nghĩa tương đương nhưng mà nó thâm thúy hơn nhiều lắm. Đó là gì? Giàu trong trứng, giàu ra nha. Tôi nói nào ngay, tôi phục ông bà mình sát đất à nghe ha. Nhưng không có cần biết về sản khoa gì cáo trọi, mà ông bà mình đều biết con người từ trong trứng mà ra, không? Mà biết từ hồi Lạc Long Quân cũng như là Bạo Cơ Lận à nghe ha. Bằng chứng đó là Bạo Cơ sinh ra 100 cái trứng trong một cái bọc ha. Sau này người ta kêu là đẻ bọc điều đó, phải không? Đẻ bọc điều á là hơn hết biết à nha. Cho nên từ thở lập quốc tới giờ, giặc tàu từ phương bắc muốn xơi tái nước ta đều mắc ngàn ngang. Mỗi trứng nở ra một chàng trai, một người con trai, phải không? Trăm người con trai đó lớn lên như thổi vậy đó, tất cả đều đẹp trai, ê quên, đẹp trai nha, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời đó. Lục gia phả cả mấy ngàn đời, tôi mới biết là ông Tằng tiên tổ của tôi là một trong trăm chàng trai đó đó. Nhờ vậy xí được chút di truyền đẹp trai và nói dai dai. Cho nên ngày còn trẻ, em nào mà gặp tôi cũng đều trúng nắng ngay ngang. Nhưng thời gian cũng đã nhẫn tâm quỷ hoại nhan sắc thiên kiều bá mỹ của tôi rồi. Cho nên bây giờ em nào mà gặp tôi cũng đều thảy đều trúng gió. Bởi vì em tưởng gặp quỷ giả xa nha. Nói thiệt, không ai chọn được cái chỗ để chui ra. Nhưng mà nếu mà được, tôi thích đầu thai vào cái nhà bá hộ vào cỡ tỷ phú đô la Mỹ à nha, là tôi mừng rồi à. Bởi vì mới sinh ra là được quấn trong chăn êm, lụa ấm, phải không? Một cái thìa bạc đựng đầy vàng lỏng để mà rơ rơ cái miệng đó, da vàng lỏng là mật ong đó, ngang đó. Còn cái chế độ cộng sản ở trong nước bây giờ á, đứa nào sanh ra mà nhà mặt phố bố làm to là không lo gì hết, cứ mặc sức mà hoang đàn tàn tàn chơi mắt trời ông địa, phải không? Ngon nhất là ở ngoài Trung á, nhà mặt phố bố làm to, con làm bí thư thành phố Đà Nẵng chẳng hạn đi, phải không? Còn ở trong Nam thì tía xía phần một chỗ bèo bèo là chủ tịch một cái quận nghèo nghèo như là quận 12, nghèo về ngân sách bởi vì là một cái quận vùng ven, nhưng mà cái đất ruộng nó còn nhiều vô thiên lũng. Cứ việc mà quy hoạch giải tỏa đền bù là vàng đô la cất đầy tới hàng chục cái máy vú luôn à nhan. Còn mà mạc rẹp hơn đó là cỡ như sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam. Trời ơi, cái gì mà có đầu tư là có đầu vô hè. Giám đốc không phải làm gì gáo trọ, chỉ ở nhà chơi chim, có cái nhái nhái nhan. Đúc rút là tình phụ tử trong cái chế độ cộng sản có bộ nó bao la hơn cái tình phụ tử trong cái chế độ tư bản à nghe. Cộng sản thì hy sinh đời bố rồi củng cố đời con, phải không? Ăn cắp miết hè, ăn cắp miết hè, ăn cắp cha truyền nối cho ăn cắp con, tức là truyền cha truyền con nói đó, người ta kêu là vậy đó. Tranh giành phe phái quyền lực, lỡ có thua thì nhả gan chút. Đúng rồi, cùng lắm là đi tù 31 năm như là Đinh La Thăng, phải không? Đối đế quá thì thắt cổ bằng dây dài ở trong phòng làm việc như là một đại tá công an mới đây ở Hà Nội mà thôi. ấu tà tức là ở tù là về thôi, chết là hết thôi, hết đứa nào xăm soi cái túi tiền của ông hồi ông đang còn ngồi ở trên cái ghế, phải không? Ngồi trên cái chiếc ghế, phải không? Chỉ có cái khác đó là những gì? Cái thời của cộng sản, cái của thừa kế không phải là bố mà là của dân ngu khu đen. Còn trong cái chế độ tư bản của đế quốc Mỹ thì có nhiều ông giàu, trời giàu ôi hết biết nhăn. Tiền là của mấy ông mà không thương con gì trơn, mà ông không thương con gì ráo trỏi trơn như là ông Bill Gates kìa đó, phải không? Tài sản nhiều, 90 tỷ đô á, phải không? 90.2 tỷ đô á, chỉ để lại cho con mỗi đứa có 10 triệu đô thôi, còn bao nhiêu ông đi làm từ thiện hết ráo trỏi hết trơn á, để con cái nó tự thành nhân bằng cái sức của chính mình hơn là cứ dựa dẫm vào cái số tiền khổng lồ của tía. Mua cho thằng cu chiếc xe cực sang hẳn nhiên là dễ gấp nhiều lần so với việc người ta kêu là dạy cho nó biết làm thế nào để nó có thể nó tự nó mua được một cái chiếc xe như vậy, phải không? Nghe thì cũng có lý nha. Bởi vì mấy công tử này giàu có ở không chỉ ăn chơi, tức là làm bậy hè, xì ke ma tí gái gú tùm lum tà la, như là con của mấy tay trùm cộng sản thì bỏ bố mình luôn à nha. Nói cho cùng nếu tôi kiếp trước mà ăn ở đàng hoàng chút và theo cái luật nhân quả, kiếp này được đầu thai vô nhà giàu nứt đô đổ dách thì tôi cũng đâu có ngu để mà phá gia chi tử gì đây, phải không? Có tiền á hả, có tiền tôi sẽ kiếm một em người mẫu chân dài xuất sắc trong giai tỳ nữ cưới làm vợ, rồi mới dắt em đi vòng quanh thế giới chơi cho hết cái cuộc đời rồi chết đi ha. Cuộc đời nó ngắn ngủi mà, chơi đi cạo trải. Người ta làm việc để có tiền rồi thì ngu sao mà mình làm việc nữa chứ, phải không? Nếu mà được tiền của tía mình để lại cũng đã, mà tiền ở trên trời rớt xuống dưới đất chui lên, tiền của thiên hạ cho còn đã hơn nhiều à nghe. Charlie Van Miller trong một cái di chúc để lại cho em nào đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, đẻ càng nhiều càng có cơ may mà lũng bạc nha. Kết quả là gì? 4 em có 9 đứa con lóc nhóc, mỗi em nhận được 125.000 đô la Mỹ à nghe. Đó, làm đàn ông là phải cảm thông với thân phận đàn bà 9 tháng mang nặng đẻ đau, 3 năm bú mớm như vậy mới làm người ta cảm động được chứ, phải không? Đó, nhưng đã hơn nữa đó là Alvin Rosenthal được bà chỉ mình đó là Leona Hemsley, đó nữ hoàng keo kiệt, năm 2007 qua đời. Trong cái di chúc cho 10 triệu đô chỉ có nhiệm vụ duy nhất đó là gì, quý vị có biết không? Đó là chăm sóc cho con chó cưng của bà. Cái chú cổ này được hưởng tới 12 triệu đô lẫn nha. Trời ơi, con chó này nó đâu có biết đếm, nó đâu có biết xài tiền, cho nên lo cho nó chút đi đâu có hao tốn gì, phải không? Lo cho nó một chút đi chứ đâu có hao tốn gì nhiều đâu. Đợi cho nó hôi nhị tỳ, tức là ngẫm củ nẻo là mình lụm trọn luôn à nha. Quả nhiên, Chỉ 4 năm sau cái con trouble này á, theo ông bà ông giải nó dù được bác sĩ thú y tận tình cứu chữa mà theo là vẫn cứ theo ông bà với ông giải nha. Đó, con cái cũ chó qua đời hưởng thọ 12 tuổi chó à, so với tuổi người đó là 84 tuổi, bởi vì một năm chó bằng tới 7 năm người lận đó. Chính vì vậy tôi mới kêu bằng cũ chó đó chứ hả. Ông Nguyễn Vĩ từng than rằng nhà văn Việt Nam khổ như chó, tức là dog like đó, phải không? Than như vậy là trật lất đó, thấy không hả? Nhưng mà cái câu chuyện này kể cho con vợ, tức là em yêu, nghe mà tôi rơi nước mắt bởi vì cảm động đẩy ngang. Đó, hồi năm 2000 trên đường phố Santa Cruz de la Sierra ở Bolivia, đó, thấy cảnh sát kia mình, Thomas Martinez, 67 tuổi đã bỏ chạy mất dép bởi vì nghĩ mình sẽ bị bắt vì cái tội nhậu nhẹt say sưa và tựa lửa chơi ma túy. Đó, chạy đâu vậy cha nội? Em yêu của ông để lại cho ông 6 triệu đô la nè. Đó, anh đã bỏ em yêu băng mình vào nơi gió khác để chơi cho nó mát trời ông địa. Hằng bao nhiêu năm trước mà em không có quán trách gì. Em yêu của tôi ra biểu môi xì một tiếng dài thường thượt. Làm vợ như vậy là ngu. Anh mà hư như vậy á, là không có một xu nghe chưa. Ây da, ây da. Bà con cho tôi xin hỏi nha, bà con mình chịu sanh ra trong một gia đình nghèo, nghèo mà nghèo tiền đó, nhưng mà giàu, giàu, giàu tình yêu đó. Hay à, hơn là sanh trong một gia đình giàu tiền mà chỉ toàn là cái bọn điên điên ruột thịt với nhau mà cứ lăm lăm mần thịt nhau để mà chia gia sản hả? Rồi quý em mình nó còn trẻ mà lỡ sanh ra trong một gia đình nghèo mặt đẹp thì quý em sẽ làm gì đây? Đó, câu trả lời của tôi đó là gì? Nếu vậy thì tôi sẽ ráng kiếm cho được một em nào nhà thiệt là giàu ha. Ai nói thực lộc chi thê như cách ê thì thấy kệ họ chứ. Đời mà phải không, cứ khỏe re như con bò không phải kéo xe là tôi chịu hè. À có một em Út này, à, em Út tức là cái em này ổng sống ở bên Út là em trai này ha, cư xử cũng giống hệt như là tôi đó hả ngàn. Chuyện kể rằng Johnny trẻ, nghèo mắc cái eo nên chưa có vợ. Thình lình được ông nội của mình, ông già cúp bình thiết rồi, mới biết nghĩ tới bà con cho nên hứa để lại cho Johnny 50 triệu đô la khi chết à nha. Quá đã, ôi vui mừng vui hết biết, cho nên Johnny đã đi nhậu để tìm một cái ý trung nhân đó. Sau một tuần nhậu nhẹt tới bời á, chú chăm được một em có đôi môi mỏng và đôi gò bồng đào quả diễm sơn như là nữ tài tử Brigitte Bardot đó. Năm 17 tuổi gì đó ha. Đừng có thấy anh phèn, anh lè ngèn mà tưởng anh hèn á, chỉ cần ông nội chết là anh được thừa kế 50 triệu đô trong ngân hàng và cái lâu đài số 13 ở đường Torac ở khu giàu nhất MO ở cái khu Melbourne này rồi nha. Từng lễ sau nữa, Johnny ghé tạc ngang có ông nội của mình có bán muối chưa, thì được ông nội dắt vào phòng khách. À, tức là ông chưa có bán muối, ông dắt vào phòng khách, ông rót cho một ly rượu chát. À, trời ơi, ly rượu chát này giá tới 3.000 đô la một chai nha. Rồi bấm chuông kêu tỳ nữ dọn ra một cái dĩa tôm hùm lên để mà đưa cai. Ôi trời ơi, thì lạ tai. Lạ quá trời lạ. Người con gái yếu điệu thục nữ quân tử háo cầu này giống hệt em của mình đã từng gặp ở trong quán rượu từng rồi nha. Nè Johnny ơi, Johnny, chào bà nội đi con. Trời ơi, con đâu rồi? Chào, 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 lẹ lên, chào bà nội.
Em khóc tư duyên bể hơn bao giờ, tượng thiên thu đứng chờ bài tango hôm nào, bước đi tango người yêu thành kỷ niệm ngàn sau, thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão. Bài tango xa rồi, bước đi tango lẻ loi, đường năm xưa hoang tàn, lòng cô đơn muôn phần, thành phố vắng đi đôi tình nhân như lá xanh bỗng xa cành, đời em vàng võ mong manh như bóng chim kia xa bầy. Em sống cho qua ngày và cho quá kiếp này.
Kính thưa quý vị, đó là giọng ca của ca sĩ Lan, ca khúc được mang tên là Tango Dĩ Vãng, là một ca khúc hoàn tính gửi tặng cho quý vị trong câu chuyện được mang tên Cái Thìa Bạc trong mồm tác giả là chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú có câu chuyện vui thì hoàn tính có dịp chia sẻ gửi cho quý bà con đồng hương. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.